Thì bây giờ á, để xác định lại cái danh từ tỳ kheo ni, tôi cũng mới tra được một số cái danh từ về cái tám hạng tỳ kheo ni, để hiểu rằng không được cùng ở chung với tỳ kheo ni, hoặc là gọi là tỳ kheo ni đó là những người gì, ai thì được gọi là tỳ kheo ni. Quý vị thọ giới rồi được gọi là tỳ kheo ni, cái đó là đương nhiên rồi đó, phải không? Nhưng mà ngoài ra đó thì cũng có những cái trường hợp mà người ta gọi là tỳ kheo ni mà nó không phải thiệt vậy. Cho nên ở đây chúng ta lại chia ra làm 8 hạng tỳ kheo ni, và để xem coi cái hạng nào là đúng với Phật pháp. Hạng thứ nhất là danh tự tỳ kheo ni. Danh tự tỳ kheo ni tất nhiên là cái người đó chỉ có tên thôi, có tên gọi thôi. Ví dụ như có người cha mẹ sinh ra cái đặt tên con mình là tỳ kheo ni, thì nó chỉ có là cái tên thôi, đó gọi là danh tự tỳ kheo ni. Nhưng mà thiệt ra đó thì cái tên tỳ kheo ni ít ai gọi. Nhưng mà bây giờ ví dụ như tôi đố quý vị, ví dụ như quý vị nói con á đi thọ giới Cát Tường Ni được không? Tôi gọi quý vị, không gọi quý vị là tỳ kheo ni mà tôi gọi quý vị là Cát Tường Ni được không? Hả? Không biết à? Bởi vì cái chữ tỳ kheo ni có nghĩa là Cát Tường Ni. Cái cỏ đó, cái cỏ tỳ kheo, cái cỏ bí xô đó là cỏ Cát Tường. Hiểu không? Đó. Cho nên nó thay vì gọi quý vị là tỳ kheo ni, tôi gọi quý vị là Cát Tường Ni, nó vẫn đúng như thường. Nhưng mà từ trước tới giờ thì ít có ai gọi cái chữ đó. Mà nói cái điều này để quý vị thấy rằng, thí dụ như ở ngoài người đời mà nó có con đó, nó đặt tên con nó là Cát Tường Ni thì tên đó có ý nghĩa là tỳ kheo ni đó, hiểu không? Nhưng mà nó không phải, nó không phải, nó chỉ là tên thôi. Đó là thứ nhất, danh tự tỳ kheo ni. Thứ hai, tương tự tỳ kheo ni. Thứ hai là tương tự tỳ kheo ni, có nghĩa là một cái người thế tục tự cạo cái đầu của mình. Bây giờ thì người thế tục họ cạo đầu nhiều lắm, phải không? Đó. Tự cạo đầu thì hình dáng, rồi ví dụ như cao hứng nó mặc mấy cái đồ tu này vô, hình dáng cũng tương tự, nhưng mà không phải là tỳ kheo, không phải tỳ kheo ni đúng pháp. Cho nên nó chỉ là tương tự, thì đó là ý chỉ người thế tục tự cạo đầu, mặc áo nhuộm nhưng mà làm tất cả các việc buôn bán đổi chác này kia. Ví dụ lâu lâu á mình đi ra ngoài chợ mình thấy bà cạo tóc, không cạo cái đầu tròn vo, rồi cái ngồi cái sạp bán cá khô chẳng hạn, thì thấy mình có thể gọi người đó tỳ kheo ni được không? Không được, thấy chưa? Thì cũng giống y như mình vậy đó, ăn bận cũng giống như mình nhưng mà đầu cạo. Tại vì sao? Ví dụ họ thích cạo đầu cho mát, hoặc là họ ở nhà họ làm việc vậy đó, thì đó gọi là tương tự tỳ kheo ni. Thứ ba là tự xưng tỳ kheo ni. Cái hạng thứ ba tự xưng tỳ kheo ni này đó, nó mới là mới là rắc rối nè. Cái chị này đó tự mình cạo đầu, thấy không? Tự lấy luật tỳ kheo ni ra xem, tự đắp y tỳ kheo ni mà chưa hề trải qua một cái kỳ đàn giới nào cả. Họ cũng làm được vậy. Mấy vậy này đâu ai cấm cản gì đâu. Muốn làm tỳ kheo ni cho nên á nó cạo đầu đi rồi nó lấy luật ra nó đọc. Ông không ai dạy dỗ, xong rồi lấy y tỳ kheo mang vô đắp vô. Đi mang y mang bát đi, tự xưng mình là tỳ kheo ni mà thiệt ra không đúng pháp. Đó. Và cũng thời mạt pháp cũng sẽ có những trường hợp như thế này. Và khi chúng ta biết những cái hạng tỳ kheo ni này thì mình biết cái người đó là thuộc cái diện gì, phải không? À, người đó thuộc diện gì? Đây là giả mạo à, tự xưng. Đó, tự xưng mình là tỳ kheo ni. À, thứ tư là thiện lai tỳ kheo ni. Đây, các cái bậc này đó mới là đặc biệt, không hề thọ giới, nhưng mà chỉ cần được nghe Đức Phật gọi tên tỳ thiện lai tỳ kheo là tự nhiên trở thành tỳ kheo đúng pháp. Đây là được Đức Phật đích thân đó, được Đức Phật đích thân chứng nhận cho. Cho nên các vị này không cần trải qua giới đàn. Và trong Phật pháp bên tăng sẽ có các vị như là năm anh em Kiều Trần Như, như là Gia Xá, như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, và hết thảy là 250 đệ tử của các vị, như là Ương Quật Ma La đó. Các vị này là căn tánh rất là lanh lợi, hoặc là có nhân duyên nhiều đời. Khi gặp Phật, Phật gọi thiện lai tỳ kheo, tự nhiên các vị đó trở thành tỳ kheo, không có cần phải trải qua đàn giới, đúng không? Đó. Thành ra đôi lúc đó, khi chúng ta đọc trong kinh, mình thấy có những câu chuyện mà Đức Phật vừa gặp rồi Đức Phật nói thiện lai tỳ kheo, thì cái vị đó râu tóc tự rụng và trở thành hình tướng của một vị tỳ kheo y bát có đủ. Trường hợp đó rất là đặc biệt. Như mình đó là phải sắm y, sắm bát, phải thọ giới mới được gọi tỳ kheo. Nhưng mà thời Phật, những vị này chỉ ở vào thời Phật mà thôi. Và trong những trường hợp rất là đặc biệt. Bây giờ mình đi. Trong cái... đây là các vị tỳ kheo lợi căn, căn bén nhạy lanh lợi, không? Bén nhạy lanh lợi ở đây có nghĩa là đối với đạo lý, đạo pháp, vừa nghe một cái là hiểu thấu liền, vừa nghe một cái là chứng đạo liền, thì đó gọi là căn tánh lanh lợi. Vừa đến gặp Phật đó, thì Phật vừa khen thiện lai tỳ kheo một cái, thì các vị đó tất cả những phiền não dứt hết liền. Chứ còn Phật kêu một câu thiện lai tỳ kheo là kiết sử dứt hết, râu tóc rụng sạch, có y ca sa đắp. Và các vị này đích thân được giới nơi Phật, cho nên gọi là thiện lai đắc giới. Chỉ cần Đức Phật nói chữ thiện lai là mình đắc giới rồi. Trường hợp có những cái vị mà gọi là tam quy đắc giới. Tam quy đắc giới nghĩa là có những người cư sĩ, có những cái bậc mà rất là nhân duyên nhiều đời, rất là tốt lành, cho nên vừa thọ tam quy với Đức Phật xong thì đã đắc giới tỳ kheo. Ta gọi là tam quy đắc giới. Trường hợp này rất là hiếm, đúng không? Thường thì chúng ta là phải thọ tam quy ngũ giới, rồi chúng ta đi từng bước lên. Và các vị này là đi thẳng, đi thẳng. Vừa gặp Phật, phát tâm quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng một cái, thì Đức Phật gọi thiện lai. Thiện lai một cái là những vị đó trở thành tỳ kheo ngay tức khắc, gọi là tam quy đắc giới. Có trường hợp các vị gọi là thọ giáo đắc cụ túc giới. Thọ giáo tức như là vừa nghe dạy liền được giới cụ túc. Như trường hợp của Ngài Đại Ca Diếp, Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên cũng không cần phải trải qua đàn thọ giới. Ngài Đại Ca Diếp gặp Phật, Phật chỉ dạy quán sát các pháp. Quán sát các pháp. Thì Phật vừa dạy một cái, Ngài Xá Lợi Phất vừa nghe một cái, liền được Đức Phật khen là thiện lai tỳ kheo. Quán sát xong, xả bỏ tất cả những cái tham nhiễm, tất cả những cái phiền não lậu hoặc trong tâm, là Ngài bèn trở thành tỳ kheo liền. Đó gọi là thọ giáo đắc cụ túc giới. Thọ giáo tức như là lãnh lời dạy, ha. Đó. Như chúng ta thì thiệt ra đó, có khi dạy rất là nhiều lần mà chúng ta đâu có hết phiền não đâu, không dứt. Mà này á, ngài vừa nghe cái là thành thành tỳ kheo liền, mới là tổ của mình.